Mời tất cả đại chúng niệm Phật để cầu sự gia bị của Bồ Tát Duy Ma Cật ở trong các cõi Phật ở mười phương, chứng minh cho con là tỳ kheo Thích Thông Lai. Trong ngày đầu xuân có năm đến thân, con bắt đầu hồi sáng này con đã giảng Duy Ma Cật. Vì con là Phạm Phu Tăng, trí huệ có hạn hẹp, mà Ngài là một vị Đại Bồ Tát Thánh Tăng. Đại Bồ Tát đã làm cho các cái vị cao tăng thời Phật còn tại thế còn phải khiếp sợ. Con nương thần lực của Ngài, xin Ngài Duy Ma Cật từ bi gia hộ cho con biển tài vô ngại, khai mở trí huệ cho hàng hậu hồng của đệ tử con được vào trong biển trí huệ của chư Đại Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào tất cả các Phật tử. Bữa nay là mùng 4 các quý vị. Bữa nay là mùng 4 Tết sau từ ngày 29. Xin lỗi, từ ngày 25 Tết tới giờ thầy trò chúng tôi bận rộn các khóa lễ 5.000 lại, và tới chiều 29 chúng tôi bận cái lễ là làm những cái mâm cơm rước ông bà và những cái nghi lễ làm cơm để cúng các vị anh hùng những năm Cộng Hòa diệu quốc chúng thân. Và ngày hôm qua tới nay chúng tôi vừa hoàn mãn xong chương trình Đại Đàn Dược Sư, và hôm nay tôi bắt đầu đi vào chi tiết của bộ kinh Đại Thừa của Duy Ma Cật, và song song tôi cũng mới vừa giảng những cái tinh hoa của kinh Dược Sư. Ở trong cái thập tỳ xá ly thời bây giờ có ông trưởng giả Duy Ma Cật. Ông này là một vị Đại Bồ Tát, ông thị hiện có vợ có con. Nhưng mà thường thường đó, ông đi đâu ông giảng pháp á, ông có móc lò mà ông nói tất cả hàng đệ tử đều sợ ông hết, quá sợ ông đi né ông hết. Cho nên ông không biết cách nào để mà ông kêu người ta vô để mà ông khai thị. Thành ra ông thị hiện ông bệnh, mà ông là một cái nhà giàu hơn cả nhà vua nữa. Cho nên khi ông bệnh thì tất cả vị đại thần, vua chúa rồi những ông mà quan quyền đều đến thăm bệnh ông. Nhưng mà ông chờ hoài ông thấy Phật, ông thấy Phật cử đệ tử, thì bắt đầu ông hướng về Phật. Ông nói là xin Đức Phật Ngài hãy từ bi, hôm nay là con là cái người mắc bệnh mà sao là Phật lại không cử các thầy vào thăm con. Bắt đầu ông khởi một cái niệm đó. Lúc bây giờ trưởng giả Duy Ma Cật nghĩ thầm rằng, nay ta nằm bệnh ở giường, Thế Tôn là đấng đại từ, lẽ đâu không đối lòng thương xót. Phật đã biết cái ông liền bảo Ngài Xá Lợi Phật rằng, hôm nay ông là cái người đại trí huệ trong Xá Lợi Phật, ông là cái người trưởng lão, hôm nay ông nên đi đến đại diện Như Lai thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Xá Lợi Phật quỳ trước Phật bạch rằng, bạch Thế Tôn, con không khâm lãnh đến thăm bệnh ông. Phật hỏi vì sao? Nhớ lại trước kia con từng ở trong rừng ngồi yên lặng tọa thiền dưới gốc cây, vì lúc đó con ở ngồi thiền ở trong ở tỉnh xá thì rất nhiều người, cứ đàn ông đến hỏi đạo, đàn bà đến thăm con, người này người kia kiếm cúng dường, thành ra con ngồi đó con không thể nào mà nhập định được. Cho nên con mới yên lặng con nói với Ngài một kiền liên là xin cho ổng vào trong rừng để mà ổng nhập thức ngồi thiền một thời gian đó, để tránh cái sự phiền não của cái hàng cư sĩ. Bây giờ quý vị biết, bây giờ mấy tâm Tây Tạng ông ở đây đó, bắt đầu quý vị biết ông giỏi rồi, quý vị kiếm cúng hoài mà ông trốn cho coi, đúng không quý vị? Tại không có thời gian để người ta tu nữa, bây giờ ta tiếp quý vị mấy ngày, nhưng mà ở lâu mà quý vị cứ hết người này kiếm người kia kiếm là sao? Là ông cũng không dám ở đâu, thì cũng vậy. Cho nên con trốn vào trong rừng tọa thiền dưới gốc cây, khi ấy ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng, thưa Ngài Xá Lợi Phất, bất tất ngồi sững ở đó mới là ngồi thiền, bất tất ngồi sững ở đó mới là nhập định, bất tất ngồi sững ở đó mới là ngồi yên lặng. Vả chăng vào rừng ngồi yên lặng là chỉ là tu cái gì? Tu trong tỉnh. Ông có ngon á thì ông ở trong ba cõi dục giới sắc giới mà không hiện thân ý mới là ngồi thiền, mới là yên lặng. Không có khởi, không có tâm muốn vào việc tận định chứng A-la-hán mà hiện các quay nghi mới là ngồi tận định. Không rời đạo pháp mà hiện cái việc phạm phu mới là ngồi yên lặng. Tâm không trụ trong cũng không trụ hoài mới là ngồi yên lặng. Đối với các kiến chấp không động mới là ngồi yên lặng. Không đoạn tiện phiền não mà vào niết bàn mới là ngồi yên lặng. Nếu ngồi được như vậy mới thật sự là một vị đại trí huệ của Phật. Chỗ này quý vị để ý từng câu rất là hay nè. Ông Xá Lợi Phất, ông gì ông nổi tiếng là cái người đứng đầu tăng đoàn, cho nên người ta vào kiếp Phật
xong rồi ta kiếm ổng để người ta cúng dường, hỏi Phật, xong rồi Phật không có, hỏi ổng để đảnh lễ. Cho nên ổng trốn vào rừng, ổng ngồi yên, ổng như ma cật, ổng đi vào chỗ này, sáng là Phật bất tất vào rừng ngồi sững, đó mới ngồi thiền. Như vậy chỗ này tôi thấy rõ ràng lắm. Khi chúng ta đến trại đàn dược sư, ở trong đây có những người né tránh xuống nhà bếp. Năm nay nhà bếp ra làng, hỏi tại sao vậy? Mấy khóa đầu trước thầy cho tu thường không có chương trình năm đàn lại, thành ai họ cũng nghĩ là họ xuống ở công quả. Năm nay sư phụ lên chương trình năm đàn lại, sáng sớm mấy bà sẹt sẹt rồi xong mấy bà lên lại chết tụi con. Thầy cho lại ăn sáng xong rồi tụi con mới dậy 3 giờ sáng cho xong, cho xong rồi mấy bà uống cà phê xong, rồi mấy bà lo lùa lên đây lấy lại. Thầy cho lại từ 8 tới 9 giờ, 9 giờ cho đất thay mấy bà nhào vô phụ tụi con nữa, tiếp hồi mấy bà chạy lên lại từ 10 giờ tới 11 giờ. Thành ra tụi con không có được, coi như là rất là chậm chừng trong vấn đề nhà bếp. Tôi nói rõ ràng, những cái người nào mà nghĩ rằng vào trong khu vực chánh điện này lại Phật, lễ Phật mới là sám hối, lại Phật tụng kinh mới là tu, thì cái người đó chỉ là tu tiểu thừa thôi. Còn chính ra những người nào xuống dưới nhà bếp mà sắc bầu sắc bí, chiên cơm chiên, làm bún bò, làm chả giò chay, những người đó vào trong ngay cái chỗ mà phiền não nhất ở trong chùa. Tôi đối với vị tại sao ở thế gian chúng ta là có cái tục ông táo về trời hả? Ông thần táo ông làm cái gì cũng quan trọng quá đến nỗi ông được về trời vậy quý vị? Tâm tất cả những chuyện thế gian hả? Muốn biết những chuyện phiền não trong làng, muốn giết trong cái đạo tràng mà tu qua cái đầu xuống như nhà biết liền hả? Chỗ nào là chỗ mà bà táo hoạt động nhiều nhất quý vị? Chỗ nào? Nhà bếp. Cho nên là ông thần ông táo vương ông đâu có lớn gì đâu. Tại sao hai ông hộ pháp này không về tàu về trời ngày 23 để mà tâu? Hai hộ pháp này trên này đó, mấy bà đang chửi lộn, nhưng mà bước vô thấy ông hộ pháp là nghĩa là ẻo đèo một cái, thấy không? Rồi mấy bà đang chửi như giặt ở dưới đó, hai đang kia lộn thấy lửa cho mình gặp Đức Quan Âm sao như vậy hả? Vô ngày gặp ngày Chứng Quán ra là đóng kịch liền, bắt đầu đi hiền lành. Tôi để ý tôi kỹ biết lắm, đang chửi lộn ở dưới mà bước lên đây vừa vô tới đây gặp tổ gặp Phật là sao quý vị? Biểu diễn. Thành ra hai vị hộ pháp này thấy toàn là những cái mặt nạ, toàn là những cái bề trái của đệ tử thầy Tâm Lai, phải không quý vị? Thành lên đây là mấy bà biểu diễn rồi, cho nên họ nghĩ là chư thiên ở đây, Phật tổ ở đây, thì họ không có dám làm coi như không ăn. Thành ra để cho mấy ông hộ pháp mà hộ nó lên là báo cáo ở trên trời trên Phật, là báo cáo toàn là báo cáo láo không à, tại báo cáo toàn là những chuyện là trình diễn à, biểu diễn đóng kịch. Cho nên ông bà ta có cái tục là ông táo về trời, ngay cái chỗ nhà bếp là cái chỗ lửa nó đã nóng rồi, phải không? Rồi khen rồi chê, rồi hơn rồi thua trong đó. Thành ra mấy bà mới đua nhau. Thật ra ở trong nhà bếp mà mấy bà làm với cái tâm là gì? Tôi biết rằng có thực mới dựng được đạo. Tôi nhớ lại rằng có một cái tên chăn bò, nó đi chăn bò về chiều về nó ghé thịnh xá kiện viên với Đức Phật. Và khi nó ghé thịnh viên Đức Phật đang giảng Bát Quan Trai, thì lúc đó Phật kêu ngưng ngay thời Bát Quan Trai, và Phật hỏi Xá Lợi Phất, bữa nay ai đi ăn đồ ăn còn dư không? Thì ngài A Nan nói dạ thưa, cái lực của Phật dặn là không được chứa đồ ăn cái đêm, thành là không có ai hết. Rồi ngài Phật nói hỏi lại một lần nữa coi, A Nan có tỳ kheo nào bệnh, đã có nấu cháo để dành cho cái tỳ kheo bệnh ấy? Dạ có một tỳ kheo bệnh. Thành ra theo lực Phật cho nấu cháo để cho tỳ thức ăn. Hỏi mà còn dư không? Dạ còn. Đem nửa bát cháo lên cho cái tên cha bò này ăn. Nó ăn xong nó nghe một thời pháp, và ngay đó nó chứng ngay sơ quả tu đà hoàng. Thì ngài A Nan ông nói trong trời Bát Quan Trai Phật không cho ăn phi thời, mà tại sao cái tên cha bò này nó vô Phật là cho ăn phi thời? Phật nói Như Lai pháp còn phải bỏ, huống gì là phi pháp. Cái tên cha bò này Như Lai dùng Phật nhãn biết nó, chỉ cần nó ăn no là nó chứng sơ quả đào hoàng. Nó vào trong dòng thánh thứ nhất của ngài quả A-la-hán. Bây giờ cho nó giữ giới để cho nó đói nó nghe, thì giả pháp xong nó chỉ được cái gieo duyên, kiếp sau nó làm người mà nó không chứng quả nào hết. Như vậy xin một bát cháo cho nó ăn thì coi như là phạm phép tắc, nhưng mà được lại đổi lại trong tăng đoàn Như Lai sẽ có một vị tu đà hoàng, và trong 4 tháng nữa nó sẽ chứng thành a la hán. Cho nên Như Lai nói từ nay pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. Sau khi ăn xong có người thoải mái, và bắt đầu cái anh chăn bò này không còn nghĩ tới thức ăn, và Phật giảng chỉ có 2-3 câu kệ và anh chứng ngay sự quả tu đà hoàng. Cho nên bữa nay cũng vậy, những người làm ở dưới đừng có nghĩ vào đây mới là tu, đừng có nghĩ vào đây tụng kinh niệm Phật mới là tu, đừng có nghĩ là sắp hết là tu. Chính cái gì ở dưới nhập bếp mà quý vị làm với cái tâm gì, Ví dụ như vậy nào với nhà bếp mà nghĩ làm cho thầy Thông Lai, cái gì đó có phước có một phần thôi. Quý vị làm thầy không có hưởng được phước quý vị. Làm cho quý vị, tôi gặp mày nói giờ con làm cho sư phụ, tôi nói đồ ngu. Làm cho tụi con chứ làm gì chứ làm cho sư phụ. Rồi có người nói dạ con lại cho sư phụ, năm lần lại, tôi nói tụi con lại cho con chứ làm gì lại cho thầy. Hiểu chưa quý vị? Quý vị nên nhớ rằng không làm cho ai hết. Quý vị giàu ở trong cái nhà bếp quý làm là làm cho quý vị. Bà Diệu A là làm cho bà Diệu A, bà Diệu B làm Diệu B. Rồi có người nói con làm cho cô Hồng Minh, không làm cho cô Hồng Minh gì hết. Làm cho chính quý vị, đó là lực nhân quả. Cho nên mình hiểu được cái đó. Rồi có những món ăn nó quá khó khăn đi, những món ăn nó khó khăn nó bày ra, thì thay giờ mình dùng cái tâm mình, mình còn cái tâm mình là trong nhẫn nhục, tôi trong nhẫn nhục, rồi tôi với nhà bếp sao? Tôi trong nhà bếp một ngày đó bằng tôi trong chiếc điện này 10 ngày. Tại sao vậy? Lúc quý vị lại nè, 500 mấy trăm người lại, người này lại, người này kia lại, có bà nào dám chê bà nào không? Thở không ra hơi đâu mà chê. Đầu gối thì nhất, bắp chuối thì sổ, lên là nhăn mặt nhăn mày, không có chê ai hết. Tại lúc đó mình thấy mình lại không nổi rồi. Ở trên này không ai chê ai hết. Quý vị mà thấy lại, cái người đó lại mất 2000 lại mà họ ngồi lại, mình cũng không chê ai được. Vì mình biết ra cái người này bệnh hoạn rồi. Nhưng mà ở dưới nhà bếp là cái chỗ đó là bị gì? Thị phi, khen chê, phải quấy. Mà mình sống giữa một cái bãi đời, cái đó là sao? Đúng như cái câu này Ngài Xá Lợi Phất nói, ông vào rừng, ông tìm sự yên lặng, ông nhập vào việc tự định. Ngài Diêm Ma Cật nói, thưa Ngài Xá Lợi Phất, không phải vào rừng yên tĩnh mới là tu, mà ông ngồi ngay cái chợ Thành Xá Vệ, ông đi qua bà đi lại, chê ông ngồi hay, khen ông ngồi dở, mà ông vẫn tâm tính định như một động, đó mới là ngồi yên. Ông không nhập việc tận định. Việc tận định là sao? Chị A Lán mà nhập việc tận định là họ chỉ có hơi thở, họ hoài là họ không, họ hầu như họ không còn biết về thế gian này. Ông không cần việc tận định, ông mà ông ở ngay cái ba cõi, không rời đạo pháp, ông làm cái việc phàm phu, có nghĩa là người ta ăn ông ăn, người ta ngủ người ta ông ngủ, người ta làm việc ông làm việc, người ta chạy ông chạy, nghĩa là làm cái việc phàm phu mà không rời tất cả những cái kiến chấp. Nghĩa là người ta có vợ, ông cũng không có thì có vợ, người ta có chồng thì có chồng, nhưng mà có vợ có chồng nhưng mà không có khởi tâm dâm dục. Bởi vì cái câu này hồi đó thầy đọc, không nhập việc tận định mới là ngồi yên lặng, mà tất cả các vị A La Hán đều ngồi đi mục đích là nhập vào việc tận định. Việc tận định mà quý vị nhớ ai là việc tận định? Chính Đức Phật cũng nhập việc tận định, nhưng mà khi Ngài sắp nhập Niết Bàn, Ngài mới nhập từ sơ thiền, xuất sơ thiền nhập nhị thiền, xuất nhị thiền nhập tam thiền, xuất tam thiền nhập tứ thiền, xuất tứ thiền nhập không vô biên xứ, xuất không vi vô biên xứ nhập vô sở hữu xứ, xuất vô sở hữu xứ nhập phi phi hiện xứ, rồi xuất phi phi thượng xứ nhập vào trong việc tận định. Rồi Ngài đi ngược đi xuôi 3 lần Ngài mới nhập Niết Bàn. Cho nên một vị Phật tới khi nào mà hết cái thời kỳ mà hoằng pháp, tất cả chúng sanh đã khai mở trí huệ, Ngài đã giảng xong những bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, Ngài đã giảng xong bộ kinh Pháp Hoa, Ngài đã khai thị ngộ nhập Phật Niết Kiến, thì Phật Thích Ca mới nhập Niết Bàn. Còn Ngài Xá Lợi Phất là đệ tử Phật, mà tại sao hai vị tận định làm cái gì? Cho nên ông Ca Diếp Phật cần nói, không rời các việc phàm phu mới là ngồi yên lặng. Nhưng bây giờ quý vị thấy rõ, các giảng sư khác, hồi tôi học ở trường ngồi giảng hai tay để kính như vậy, phải không? Rồi á, mắt thì nhìn thẳng không nhìn ngó quanh ngó trái, mắt thì nhìn thẳng không nhìn ngó quanh ngó trái. Như vậy tôi đâu bao giờ thánh tăng đâu quý vị. Tôi chỉ thấy được cái đám này, đám kia nó ngủ, tôi sao biết được, đúng không quý vị? Khi tôi giảng mà tôi thấy người ta bắt đầu ngủ là tôi phải giỡn lên. Tôi giỡn lên cái là tôi cho cái nhóm xuống nhà lá nó dậy, xuống nhà lá mà nó dậy xong cái là mình giảng thấp xuống một chút, cái rồi cái xuống nhà họ ngói bên này nó lại thấp quá, nó không chịu, cái nó ngủ, cái tôi lại coi như nâng lên xuống. Thành ra tôi phải nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, thể hiện các tướng của một ông phàm phu ngồi trên đây để cho tất cả các người đều được nếm mùi pháp vị. Còn nếu mà tôi chỉ nhắm vào một cái lỗi nào đó thì tôi chỉ ích lợi cho một người nào đó. Chẳng hạn như quý vị lấy những cái khuôn khổ của cái giảng sư khác, quý vị sẽ phê bình tôi liền. Đây là cái lò, hồi đó cái lò mà dạy như vậy nè, hai tay giảng sư y áo đàng hoàng, mắt chỉ nhìn thẳng ở đây, không để ý gì hết, hai tay nghiêm chỉnh. Tôi giảng nghe kiểu sư giảng nha. Kính thưa các thiện hữu tri thức, hôm nay tỳ kheo gì đó có duyên sự đến đây với ngôi chùa đem đại thừa pháp khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Ở đây quý vị ăn chay tháng được mấy ngày, nói cho hòa thượng nghe để hòa thượng mừng coi. Nghe kiểu đó ngủ trên mẹ nó rồi. Thiệt ra cái đó là vậy là đầu hạng nhất. Còn tôi vô đây, tôi giảng kiểu này, hồi đó tôi lên tôi thi nè. Ăn chay không phải là tu, ăn chay là để âm mưu chuyện gì. Chứ gì nữa, phải không quý vị? Cho nên tôi giảng cái kiểu đó, tôi mới nói, ăn chay là thành Phật, con bò thành Phật mẹ nó rồi. Đúng không quý vị? Nhưng mà con bò nó ăn chay nó không có phước. Mà thầy trò thông lai chay mới có phước. Tại sao vậy? Vì cái nghiệp của con bò là nó ăn cỏ. Mình có đưa hamburger nó cũng không ăn. Mình có đưa thịt bò bảy móng nó cũng không ăn. Mình có đưa để mà cá nó cũng không ăn. Vì cái nghiệp nó là phải ăn chay. Nó ăn chay để nó trả nợ. Đó là những thầy chùa đời trước ăn của đàn na tế thi. Những thầy chùa hồi trước là Phật dởm chúa giả. Thành ra là bây giờ đó, nó cái nghiệp nó ra nó chỉ ăn được có cái cỏ thôi. Nhưng mà sao? Nó trả nợ từ cái sữa nó ra biến thành bơ, thành sữa là thành phô mai, thành đủ thứ ngon lành để cho trả nợ đàn na tính thế. Rồi cho khi nó đó, nó già, nó kéo cài, nó chết rồi đó, cái bụng trống nó thì đem đi đánh trống Bát Nhã. Phải không quý vị? Cái sừng thì thổi tù già, thì nó trả hết toàn bộ rồi. Cái xương của nó thì nấu gì? Xương nó thì nấu phở, nấu súp, đừng nói tôi thèm. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, tôi thể hiện tất cả các tướng phàm phu, nhưng mà không rời giới định huệ của Đức Phật. Cho nên tôi nói rõ, Đức Phật đã từng có không giữ giới mà Ngài không phải giới. Khi cho một anh chăn bò trong khi Ngài đang tôi bắt con trai, cái thằng chăn bò này nó đi trễ quá, nó về nó muốn tôi bắt con trai. Phật nói ngưng lại, hỏi có ai còn cơm không. Anh đang nói về lực của Phật không được giữ đồ ăn quá đêm, cho nên tụi con không có cho tụi con ăn còn dư, tụi con đem cho chim muôn ăn hết rồi. Ngài Phật mới hỏi vậy có tỳ kheo nào bệnh không? Nó giờ có nấu cháo cho tỳ kheo, bây giờ có chứ nấu cháo cho người bệnh thì ăn được, còn dư không? Còn dư nữa bác đưa cho nó ăn. Thành ra tôi y theo trong kinh sử của Phật, tôi cho quý vị ăn thoải mái. Thành ra thực sự có thực mới dựng được đạo. Cái thời chúng sanh gặp Phật họ còn có như vậy, huống gì là cái thời này cách Phật mấy ngàn năm căn cơ. Thời này Phật tử tại Hoa Kỳ sướng là khổ quý vị, sướng. Thành ra dụ họ vô rừng tu làm sao mà họ dụ được. Bây giờ chẳng hạn tu ở thành thị đó, phải không? Đầu trên thì có quán phở, đầu dưới thì có quán bún, bên kia có mặt nó đồ, bên kia có KFC, phải không quý vị? Thành ra họ vô họ tu rồi buồn quá họ chạy ra, họ chui hàng rào đó, họ mua ăn cũng chả ai biết gì hết. Còn đây trong rừng chỗ nào để cho họ ăn lén đây quý vị? Hả? Không lẽ họ là ăn đồ của mấy con heo? Vì thấy rõ chưa? Thành ra chúng ta phải tùy thượng chúng sanh. Ở trong rừng này Phật tử Hoa Kỳ chỉ nặng nề một chút xíu đó, nhưng mà khi mà nhìn vô mà khi họ hiểu rồi đó thì họ sẽ đến với chúng ta. Phật tử Việt Nam á thì đang thiếu ăn, thành ra từ đó người ta ở chùa Việt Nam ta tu nhiều. Cảnh khổ làm cho người ta vô nhiều hay là cảnh sướng làm người ta tu nhiều cái gì? Cảnh khổ. Cho nên phải tùy thượng chúng sanh. Cho nên tôi nói con bò nó ăn là do cái nghiệp của nó. Còn thầy trò chúng ta đó, tôi cũng có quyền ăn với tết, tôi cũng có quyền ăn nghĩa là cá sa mình, tôi có quyền ăn những cái đồ rất là quý. Nhưng mà tôi không ăn, tôi mới tạo ra công đức. Một bà mẹ ruột có quyền ăn cơm chín, có quyền ăn đồ ngon, có quyền ăn tất cả những cái đồ tốt. Nhưng mà bà nghĩ rằng cái lương mới qua Mỹ, rất nhiều bà giờ hát ô mới ban đầu. Thành ra có một bà lại nói con và thầy, con không đi chùa được, nhưng mà con khổ quá. Lúc mà mới cách đây mười mấy năm hát ô mới qua đó, chồng thì bỏ báo, con thì lâu lâu đi giữ mấy bí xích trong này để cho chồng đi làm, đưa ba bốn đứa con ở đang đi học trung học đại học. Mà bây giờ thầy biết không, tôi lại lần nào tôi thăm bà, tôi thấy bà cũng ăn cơm trái hết. Tôi hỏi sao cơm trái vậy? Bà nói không, con phải đặt ra cái tính là con thích ăn cơm trái thì ở, nhưng mà nói vậy đó thì ông chồng con mới vui, mấy đứa con mới vui, chứ giờ răng cỏ đã hàng bảy hết rồi đâu có ngon nữa. Nhưng mà ăn vậy chi, để cho nấu tôm không có bao nhiêu mà dư ra cái cơm trái mình ăn rồi á. Con lại nói bệnh tự nhiên, bây giờ sao con có cái bệnh là thích ăn đồ nguội, ăn đồ hay lửa mà ăn được. Tức là nói như vậy thì cái bà mẹ thị hiện là mình có cái tánh thích ăn đồ hay lửa. Con thích ăn cơm trái để chi? Để ông chồng và những đứa con nói à, mày ăn gì đấy, đâu có gì nguội má mày ăn. Do đó người đàn bà này có quyền ăn trước chồng và con, có quyền ăn dụng chồng và con, nhưng mà do cái tâm của người vợ thương người chồng ở tù biết bao nhiêu tháng cải tạo qua đây hy sinh cho chồng, rồi những đứa con nó đang đi nó học, thành ra cái hành động của một bà vợ mà tạo ra cái điều kiện ăn những cái mà coi như đồ ăn cũ, ăn những cái cơm trái đồ thừa, thì hành động đó là công đức ngay với một vị Bồ Tát đó quý vị. Thì bà có quyền ăn, bà có quyền ăn trước, bà làm nhà bếp, nhưng mà bà hy sinh như vậy, tôi nói cô không cần đi chùa nữa, cô ở nhà cô hy sinh như vậy bằng là công đức 10 lần đi vô chùa nấu cho mấy thầy ăn, chưa chắc là bà có công đức bằng nấu. Tại vì mấy thầy ăn sao, cô dọn lên cho thầy á là phải dọn đồ ngon trước, đúng không quý vị? Hả? Phải dọn đồ ngon mà cho cái gì ngon là gì? Thì cho cái lực, cái lực của mấy cha ba tàu mà nhà chùa đó, nó nói là muốn ăn cơm ngồi trước á, nó nói là cái gì mà cho mấy thầy ăn trước nó có phước, đó là tiểu thừa. Nhưng mà nghiền kỹ kinh Phật đi, một bữa nọ một cái bà chị tỳ nữ của bà Tỳ Xá Lư, bà lãnh đem cơm cho Phật mà xin cúng dường, mà xin cả tháng trời Phật tới mới phiền bà vô gì vô Ba Tư Nạp vô Bình Sa Dương cúng hết rồi các đại thần đúng không, các cô độc cúng tới cái bà đó, bà Tỳ Xá Lư bà xin được bà cúng, bà cúng một cái mâm Phật giặt dao của tỳ nữ đem cho Phật. Trên đường đi con tỳ nữ thấy một con chó đói nằm gần chết với một 11 đứa con chó rơi xương, thì con chó nó nằm nó gần thở rồi mà bầy chó sắp chết. Bà nghĩ bây giờ Đức Phật không ăn bữa nay, Đức Phật có rất nhiều người dành cúng, nhưng mà thật sự con chó đói này nó chết một cái 11 đứa con mồ côi, bà đem đồ ăn cho Phật và để cho cái con chó đó ăn. Mà thời đó lực Ấn Độ, một tên nô lệ mà lấy đồ của Phật ăn để đem siêu cảm, Phật là một vị vua giai cấp của là bắt sắc cái lợi, mà giờ ông là giai cấp dễ mà như tu sĩ thành Bà La Môn bị cắt lưỡi luôn. Và cái cô này cho con chó ăn, là con chó này nó ăn xong thì từ từ nó tỉnh, nó tỉnh lại và nó đứng được và nó có sữa và cứu cho 11 con chó con được no. Và sau đó tới quá giờ ngọ thì bà xách một giỏ đồ trống nó đi vô và đánh lễ bà Tỳ Xá Lư. Bà giận quá, bà nói tại sao tao giao mày đi trước nửa tiếng mà giờ này mày xách đồ ăn vô, thì bà đánh lễ, bà nói thưa bà Tỳ Xá Lư, con là một con nô tỳ theo bà từ nhỏ tới lớn, con chưa có làm việc gì phúc đức, nhưng mà trên đường con đem đi ra trên đường tới gần tới sông Hàn, con thấy có một con chó cái nó đói, 11 chó con mà nó thở thôi hớp. Con nghĩ Đức Thế Tôn ngài rất nhiều người dành cúng, như bà Tiên Đạt cũng đời cúng, như Bình Sa Dư cũng đời cúng, và bà dành 20 ngày bà được cúng. Thành ra con biết con làm ở đây con chấp nhận cái chết của con, nhưng mà con cứu được một con chó cái và 11 con chó con khỏi mồ côi, con cho ăn hết rồi, con sẵn sàng vô đây để con chịu tội để đi cho cổ. Thì lúc đó bà Tỳ Xá Lư mới giận, nó bà tiếp mời vô Bà Tiên Đạt vô để xử. Thì Đức Phật mới nói này, Tỳ Xá Lư, này giữa Bà Tiên Đạt, trong cuộc đời của Như Lai, bữa nay Như Lai ăn một bữa cơm ngon nhất, ăn một bữa cơm ngon nhất, cho nên phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Hiểu chưa quý vị? Tôi nói rõ luôn, quý vị đem đồ cho tôi ăn tràn họng đi nữa nè. Nhưng một ngày đó con chó con heo của thầy Tệ Dư nó đói đó, quý vị cứ lấy đồ cho tôi ăn đi. Tại vì tôi á mà không ăn á thì cũng có người khác đưa ăn, quý vị yên chí đi. Nhưng mà con heo của thầy Tệ Dư mà nó đói á, mấy con công thầy Tệ Dư nó đói đó, thì quý vị cứ lấy đồ ăn để căn cứ cho lực Phật. Khi mà tôi đọc tới cái lực đó tôi giảm pháp, tôi không chịu cái chuyện là trong chùa là phải múc cho hòa thượng ăn trước, phải không? Múc cho đại đức ăn trước rồi từ từ mấy cái người nghèo trước. Ông Phật này là quá chia giai cấp đi, ông Phật này làm sao ông tới thành Phật? Ông Phật là cái người trí huệ, ông Phật là tâm thanh tịnh rồi, mà ông Phật cái tâm còn thua tôi nữa thì làm sao ông làm thầy tôi được? Nếu mà thật ông Phật này mà ông ra cái lực này ha, là tôi bỏ áo tôi trả áo cho ông liền. Tôi còn biết thương những người nghèo mà ông lại ông thương, nhưng mà khi gặp cái lực này rồi mà thấy à, để ra là mấy người này thiêu bớt vào cái đoạn này. Ai đây là chính mấy cái tên mà nhà sư mượn đạo tạo đời muốn ăn trên ngồi trước. Thế nên đặt cái lực đó để cho người ta dân cúng rồi cứ lầm lẫn, nhưng mà có những căn cứ theo cái bộ lực mà Đức Phật cho một con chó ăn, mà Phật nói là Như Lai ăn được nhiều nhất. Thật ra trong vô lượng đức luân hồi, Đức Phật đã chứng quả là Đức Phật không cần ăn, chư thiên cũng đổ đồ ăn cho bát của Phật, làm gì đó cái chuyện mà Phật đói được. Cho nên từ nay tôi nói cho quý vị nghe, quý vị đừng có lầm lẫn là cúng dường một vị thầy đạo cao đức trọng có phước, mà chính quý vị cúng dường một ông thầy mà không tu gì hết thì gì mà có phước. Tại sao vậy? Vì cái tâm quý vị đã là cái gì? Quý vị đặt vào cái nguồn gốc cúng dường ông thầy tu ít hạ, cúng dường một chú sa di mới tu. Trong ngày đa số quý vị đưa nhau cúng Rinpoche và Sapoche, nhưng mà quý vị không biết những cái này là những cái người này nè, họ mới tỳ kheo, các tỳ kheo ra trong này họ đều có phật tánh, họ đều có phật tánh hết. Thành ra quý vị đặt trên cái tướng thì bây giờ đã có hạ, có người năm điều, người bảy điều, y 21 điều. Ở trong này có Rinpoche, có Sanpoche, có Gyatso, nhưng mà thật ra tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau, bình đẳng với nhau trong đau khổ và hạnh phúc. Cho nên mấy bà này ngay lúc này nè, mấy bà mới đắp y tỳ kheo, mấy bà đang còn sung sướng, đang niệm cái 10 pháp vị, mình bây giờ lên sư bà rồi, thấy không, lên sư cô rồi. Mấy ông tăng này cũng vậy, đang hạnh phúc lắm, cũng ngay lúc này nè, mấy ông này rất là tốt, nhất niên Phật tại tiền. Mấy ông mới thọ tỳ kheo chưa được mấy ngày, mấy ông đang thanh tịnh lắm quý vị. Mấy ông mới vừa giữ 5000 giới, cúng dường cho mấy người này thanh tịnh lắm, và cúng dường cho mấy người này công đức đốt bồ. Tại sao vậy? Vừa rồi trai đàn nghiệp sư cúng trai tăng, tất cả tăng ni đều cúng lại cho Rinpoche và Thái Lan, có phải không quý vị? Đúng không quý vị? Quý vị thấy rõ điều đó chưa? À, tức là mấy người này là sao? Đại bố thí, đại buông bỏ. Còn các vị thầy đó họ đều có chuyện đi chi xài thì họ giữ lại. Thành ra từ đó chúng ta đừng có lầm. Tôi nói như vậy cho quý vị biết, chúng ta đặt đến cái phần tánh thì chúng ta cũng bình đẳng. À, chúng ta phải để ý một cái điểm. Tu hành chúng ta dùng cái trí huệ. Tài sản của chúng ta là trí huệ, chứ không phải tài sản ta là một dòng đô la. Quý vị thấy một ông thầy trí huệ và một ông thầy vô minh. Ông thầy vô minh cho cái phước báo đời trước để lại, cho nên ông được vào trong ngôi chùa, ông hưởng tất cả sự nghiệp do ông sư phụ ông để lại. Và một ông thầy đời trước, ông chỉ là tu huệ mà ông không tu phước, cho nên hồi nhỏ bị mồ côi, ông cực khổ quá chừng. Tôi đây nè, đời trước tôi chỉ có tu huệ mà không tu phước, cho đời này 9 tuổi tôi mồ côi rồi, tôi không có biết cái gì. Từ nhỏ tôi chưa ăn được một miếng ngon. Tôi mỗi lần tôi muốn ăn ngon là tôi ngồi ngó ngáo rồi đó, là tôi phân luôn miếng vô cái tô đó, xin làm tôi cầm. Mấy cái ngày lễ này, nhất là cái món kiểm á, tôi ngó qua ngó lại ha, bắt đầu tôi phun một bãi nước miếng vô cái tô đó, xin làm tô canh. Thì khi tôi phun mấy nước miếng vô đó là có ba là dám ăn không, lúc đó tôi ngồi tôi ăn tỉnh mờ. Thành ra tôi phải sử dụng những cái chiều đó. Thành ra tôi là đời trước tôi chỉ tu huệ tu phước, cho nên đời này tôi biết cái nghiệp tôi rồi. Thành ra tôi vừa tu huệ mà tu phước, vừa tu huệ mà vừa tu phước, để mà tôi kiếp sau tôi khá hơn một chút. Kiếp này tôi chỉ có trí huệ mà không có phước đức. Thành ra người ta xài iPhone thì tôi xài phone dinosaur analog. Người ta đi xe Mercedes thì tôi xe đi xe toàn bài đời, có đi 30 năm không à, quý vị không? Thành ra quý vị thấy cái xe có thầy đậu nhà số 4 thế không, đích mốt đó. Ai biết cái nhà số 4 không, cái nhà liễu thông á, xe của thầy đó. Nhưng mà tại vì đời trước tôi không có tu về cúng dường, thành đời này tôi phải ráng tu về tu huệ và tu phước. Thành ra quý vị nhớ kỹ, tất cả những cái gì chúng ta phải coi. Phật nói đừng tin những cái gì người ta nói, đừng tin những cái gì từ một vị đại đệ tử của Phật nói, mà chúng ta hãy coi lại cái đó có đúng là một vị Phật nói hay không. Hả? Đức Phật Thích Ca ngài đã nhận từ ông Ni Đề, người hậu phân vô ngồi ngang hàng với những Dương Tôn công tử, ngài xóa bỏ năm giai cấp. Mà giờ tại sao ai tạo nên năm giai cấp ở trong cái chùa này? Hả? Mà quý vị nghĩ coi, bên cái sư Thái Lan họ chỉ hỏi về trưởng lão thôi. Ông thầy Thái Lan ông hỏi thầy, thầy bao nhiêu tuổi? Tôi nói tôi 65, ông nói ông mới 60 tuổi, phải không? Ông 60 tuổi. Rồi ông hỏi thầy vô chùa năm nào, thầy nói vô chùa 9 tuổi. Thì ông nói ông vô chùa lúc đó ông 10 tuổi, thì bây giờ ông đã 50 hạ. 50 hạ nhưng mà sao? Bây giờ 13, 12 Thái Lan, trong đó những ông 20 hạ, có ông trẻ nhất là 10 hạ trong đó, thì tôi làm sao tôi cho hết ghế đây? Bây giờ bốn ông Rinpoche, người Tây Tạng, họ ngồi ở bốn vị trí đó rồi. Thì bây giờ họ ngồi nguyên vị trí đó, không có buồn nữa. Thầy giác đạo ngồi cánh tôi lúc đó rồi. Thì bây giờ làm sao? Tôi làm sao tôi đưa hết tất cả các vị sư Thái Lan ngồi? Sư phụ lùi lại một bước. Nhớ nha, sau này tụi con nhớ, mình làm cái gì thì mình chỉ là hạng gì, tôi được hạng nhất. Thì bắt đầu mình dừa cái ghế hạng nhất cho cái ông thầy Thái Lan được Đức Vua Tấn Phong. Thì tất cả 11 ông kia đều sung sướng. Ông thầy của mình ngồi chỗ đó, tức là mình ngồi chỗ đó. Hiểu chưa quý vị? Phải không? Nhưng mà tôi chiếm ghế của ai? Tôi chiếm ghế của ngài giác đạo đó. Và ngài giác đạo thấy tôi chiếm ghế, hả, tôi đã lùi, tôi từ tổng thống, tôi lùi đến phó tổng thống, thì ông phải lùi xuống làm thủ tướng chứ, đúng không? Thành ra đó ông vui vẻ liền, chứ mà tôi đâu có đuổi ông đi ra. Thành ra là cái đó là cái cách chúng ta nhớ. Từ nay tụi con nhớ đừng có bao giờ ra đi ngoài hỏi ông thầy thông lai của quý vị tụng kinh thế nào đó. Dạ, ông tụng kinh hạng gì thì thầy yên thân. Mà nói sư phụ tụng ta hạng nhất là bắt đầu hỏi chửi liền. Ông thầy thông lai thuyết pháp hạng mấy? Dạ, sư phụ tôi thuyết pháp hạng hai. Hạng hai thì nó tha, mà hạng nhất là nó giết liền, đúng không quý vị? Ở trong này thí dụ bây giờ cái bà nào không đẹp mà tôi muốn hại bà cho coi, tôi tự nhiên ngày mai tôi bầu bà làm hoa hậu của làng A Di Đà. Mấy bà muốn yên thân không? Mấy bà muốn nếm mùi đau khổ không? Tự nhiên bây giờ mấy bà là một nhân vật vô danh tiểu tốt, không có một cái gì hết. Cái tôi biết ở trong này có người nào làm cái nghề máy cắp không con? Ai nghề máy cắp hôm qua có nhỏ nào ủng đưa tay không? Có, con nhỏ nào xin đưa tay lên, ảnh lên, đưa tay lên, đó. Có nghề máy cắp của nó rồi. Kêu con Hồng Đức cho mua một bộ đồ nghề bánh cắp. Cái bắt đầu con thổi lên để con gắn lông mây giả rồi con gỡ gỡ, thấy không? Cái lỗ mũi thấp chẹp con quẹt hai cái đàm đen đen, cái con làm sao nhìn lên cái nó tự nhiên nó cao lên. Rồi cái miệng và trái ấu nó con vẽ làm sao thành trái tim, phải không? Rồi ngay chỗ này bảo có không, không có cái gì nó không có muốn lấy đồng tiền á. Cái con mượn thì tự mình một cái dao con cắt cái lỗ đây. Thì con làm nó thành cái bó bánh đồng tiền. Cà phẩm cái chẻ đó, con ra đó con làm sao con chẻ cho nó có cái chẻ chỗ này. Rồi tóc không vợ cái con làm cho vợ, rồi sơn lên là hoàng lực trương cho bà mặc bộ đồ thiệt đẹp. Cái thầy vô thì nói ngày tới hôm nay chỉ có người này là khôn ngoan nhất, mặc đồ đẹp đẽ đi chúng tới, bà này được bầu là hoa hậu của làng A Di Đà. Thì một tràng pháo tay dỗ, dỗ xong rồi bắt đầu mang tiếng ra, mấy bà tám bắt đầu nhìn, chi con mẹ này con mắt cắt mà, thấy không, chi con mẹ này cái lỗ mũi bôn mà, thấy không, bắt đầu mấy bà tìm những cái lỗi gì mấy bà móc ra đi chi, để mấy bà hạ cái chức là con mẹ này là vô địch sắc đẹp ở làng Di Đà. Nhưng mà ngược lại, tôi nói còn cái bà này á, bà này thiệt bà đẹp đi, nhưng mà bà tôi bị con đừng làm cho đẹp, con để cho nó sơ sài đi nữa. Thì con vô cái bà này là sắc đẹp đứng hàng thứ năm ở trong làng Di Đà, thì chả có con ma nào để ý tới cái bà thứ năm. Ví dụ yên thân chưa? Từ đó cho nên tôi bảo đảm quý vị, khi chúng ta hiểu đạo rồi, chứ có dạy mà nói ông thầy của mình. Sở dĩ mà tôi bị thù trong giặc hoàng là tại vì quý vị cứ nổ cái bom thầy của quý vị lên đó. Có cái đó không? Trong này đụng tới sư phụ thì quý vị nổi và thăm bành luôn tập ông thầy tôi số 1. Không có nói số 1. Ông thầy tôi number 10. Vậy thôi. Number 10. Thật ra từ đó thầy mới yên thân. Cho nên hôm nay tôi nói cho quý vị nghe, chúng ta đừng có giờ tin những cái lời Phật nói. Phật nói là phải suy nghĩ kỹ coi nó đúng với cái chân lý hay không. Nó có đúng với cái chân lý. Cái chân lý là sao quý vị? Cái lý đó nó có chân lý rồi, thời Phật 2000 năm nó cũng đúng, mà sau đó 10000 năm nó cũng đúng thì mới là chân lý. Còn cái gì nó không chân lý đó, ăn trầu có phải là chân lý không? Răng già có phải là đẹp chân lý không? Nó chỉ đẹp trong một thời gian nào đó, mà qua thời gian khác nó không bao giờ đẹp nữa, cái mới gọi là cái đó không phải là chân lý. Cho nên từ nay tụi con để ý những cách giảng của thầy, thầy biết. Từ nay hỏi quý vị, Đức Phật đạo cao đức trọng hơn mấy hòa thượng thời Phật pháp này không quý vị? Hơn mấy thượng tọa này không? Mà Đức Phật, cái bà tỳ nữ của bà tỳ xá lư cho con chó ăn mà Phật nói là bữa nay Như Lai ăn một bữa ngon nhất. Vì bữa ăn của Như Lai, Như Lai nhường bữa ăn đó cứu được 11 mạng người. Và do cái công đức của cô tỳ nữ của bà tỳ xá lư cho bữa ăn này, bà này thọ mạng trong 10 ngày nữa bà chết. Bà chết bà lên cõi trời đau lợi. Thì cái ngày đang ngày nó tại sao cúng dường như vậy mà lại phải chết? Thì lúc đó Phật nói gì? Cái nghiệp mà bà làm đầy tớ đó, cái nghiệp mà bà làm đầy tớ đó là kiếp trước bà làm một bà chủ. Một bà chủ bà bị khi người đã đừ, đáng lẽ bà phải ở đây đến 80 tuổi làm cho tới cùng cái phương sống vẫn còn làm đầy tớ. Nhưng vì bà khởi một cái đại tâm quá tốt, bà dám đem cái mạng của bà ra. Bà biết rằng cho con chó này và 11 cái chó con ăn là chết. Cái tâm bà quá lớn, bà bố trí cái thân mạng của bà. Phải gì không? Tức là bà gì? Có phải là bố trí cái thân mạng không? Tức là bà soi thấy cái thân này không thật, bà dám đem cái mạng này để bà phải đổi cứu 11 mạng. Cái phước đức quá lớn, cho nên 11 ngày bà ngủ một cái bà đi lên cõi trời ngay, vì bà không còn cái phước quá lớn không thể ở tại cái cõi này nữa, mà phải lên hưởng phước cõi trời nữa quý vị. Hiểu chưa? Quý vị có nhớ cái con nhỏ mà nó ngồi mặt nó giống Ấn Độ không? Nó đi xuống qua tâm không? Con nhỏ đó mà thầy ngồi thầy nói là nó có một cái nhà 12 triệu đô la ở lối đạo tốt thiêu, đó là sự thật đó, tại nó không dám nói láo trong trại đàn dược sư đâu. Mà cái con nhỏ này bị cái nghiệp gì biết không? Không ăn được cái gì hết, không ăn được một cái gì hết rồi. Nhà 12 triệu đô la, chồng của nó là làm cái công ty gì quý vị biết không? Chồng nó là người Ấn Độ, nó là cái người Việt Nam mà cái mặt giống Ấn Độ đó, nó người Việt Nam. Thằng chồng đó là một tỷ phú luôn, nó chế ra tất cả những cái máy scan tại hiện trường là chồng nó chế quý vị. Nó chế ra những cái máy mà để soi tim là chồng nó chế ra những vật xác minh đó. Mà nó bị cái nghiệp, nó chỉ ăn được một cái món đơn giản là cái ống hiêu thôi. Ốc niêu mà chỉ ăn với muối thôi, chứ ăn cái gì cũng xúc mình hết. Bánh xèo nó ăn cái gì có chất bột là không được. Rồi nó hỏi tôi, nó làm cái nghiệp gì vậy? Thì lúc mà nó vô hồn đó quý vị, tự nhiên nó đọc tờ giấy tôi giật mình luôn. Tự nhiên tôi đọc tờ giấy mà nó nổi là hàng chữ. Xin sám hối cái tội là đời trước là một vị đại, coi như là đại phu nhân, rồi không cho người nhà ăn, toàn là cho ăn đồ dơ, đồ cạn, thành đời này được giàu. Tới giờ chót biết quy y Tam Bảo, biết cúng dường, nhưng mà do cái nghiệp không cho người ăn cái ở ăn, trong nhà nó có 10.000 gia nhân, tự nhiên nó không cho người ta ăn, giờ này nó chỉ ăn được cái một món duy nhất là ốc niêu với muối thôi đâu quý vị. 12 triệu đô la cả nhà, đó là sự thật luôn đó. Quý vị cứ hỏi qua tâm mà biết, chú cười biết chuyện đó đó, chú cười đi đâu rồi, thân với chú cười luôn. Thành ra khi tôi nói trong trại đàn này con không được nói láo, lúc mà ngồi ở bên điện sư đó, nhà nó 12 triệu đô la đó quý vị, mà không ăn được cái gì hết rồi. Nó xin vào nó giải nghiệp để được ăn như quý vị, thế là hạnh phúc của nó bây giờ 12 triệu đô la mà không ăn được cái gì. Nó thèm trở thành một người bình thường để được đói thì ăn đồ, ăn cái gì cũng ngon, khát thì muốn uống gì cũng được, mà mệt ngủ chỗ nào cũng ngon. Có người nào mà không ngủ phải giường đúng đi xin không ngủ, cái người đó không có phước gì ngủ. Cái người nào mà ngủ mà trên ngái vẫn ngủ, người ta kéo cưa vẫn ngủ, người đó có phước. Cái người có phước là cái người ăn cơm nguội cũng ngon, ăn gạo lứt cũng ngon, ăn chay cũng ngon, ăn xì dầu cũng ngon, người đó có phước. Còn cái người đó phải ăn đúng cái món đó, cái người là người vô phước đó quý vị, đúng không? Từ nay chúng ta thấy rõ mấy người làm ở dưới. Trong này cái đoạn kinh này ông Sáu Lợi Phất ông nói, tôi vào đây tôi mới là thiền định, tôi vào trong rừng tôi mới yên lặng. Thì ngay lúc đó ngày vô ba cảnh, ông ở trong ba cõi mà vẫn thiền định được mới là yên lặng. Ba cõi là gì? Dục, sắc, về vô sắc. Mà cõi dục là gì? Tức là bây giờ chú Tài Hỷ, ông ở trong vũ trường, ông vẫn ôm gái, ông dạy, ông nhảy, mà ông không khởi tâm trong dục, đó mới là ngồi yên, đó mới là tỳ kheo, đúng không quý vị? Còn thầy trò chúng ta, những cái ông này quá thanh tịnh lắm, nhưng mà án chịu trách ta mà ha. Thành ra ở trong ba cõi dùng giới, sắc giới, dùng sắc giới mà không bị ô nhiễm, đó mới là thiền định. Ở trong nhà bếp sắc bầu, sắc bí mà tâm lúc nào cũng nghĩ phục vụ chúng sanh, nghĩ đây là pháp tu, nghĩ đây là làm cho mình chứ không làm cho ai hết, thì người đó đang là tụng kinh, đang niệm Phật và đang sám hối. Cho nên chúng ta kẹt vào cái lên trên đây phải ở trong chánh điện mới là tu. Cho nên chúng ta là người tiểu thừa, chúng ta hôm nay nghe bài kinh Diêm Văn Cập này rồi, cô Thiện Liên bây giờ là cô Hồng Đạt, vào trong nhà chùa và vào trong nhà cầu, chui cầu, rửa cầu, thay giấy nếp kinh, hốt băng vệ sinh của mấy bà đi đốt, hốt băng vệ sinh nữa. Nhưng mà ở trong ba cái cõi đó làm việc dơ quế mà tâm không dơ quế, thì cái cô Thiện Liên, cô Hồng Đạt vẫn là coi như là sám hối tất cả tội cũ mà được công đức vô lượng. Căn cứ theo lời kinh này, chuyện xưa và chuyện nay đều đồng như nhau hết. Rồi ông này đầu hàng rồi, ông Xá Lợi Phất đầu hàng rồi. Phật mới kêu tới ngày một Thiện Liên, Phật báo Xá Lợi Phất không dám đi thăm Chi Ma Cật. Bây giờ một Thiện Liên ông phải đến thăm bệnh Di Ma Cật. Một Thiện Liên đảnh lễ bạch Phật, bạch Thế Tôn, không, con không tham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại trước kia con vào trong thành Tỳ Xá Ly, ở trong xóm làng nói pháp cho các hàng cư sĩ nghe. Lúc ấy ông Di Ma Cật đến bảo con rằng, ngày đại một Thiện Liên nói pháp cho bạch y cư sĩ không phải là như ngài mà nói, và chăng nói pháp phải đúng như pháp xứng tăng, mà nói pháp không chúng sanh, lìa chúng sanh, pháp không có ngã, không có tướng, phải lìa tứ tướng mà nói pháp. Tức là ông nói là ông Diêm Ma Cật Ngài Mục Kiền Liên vào trong cái hành thị xá ly đang thuyết pháp vô thường khổ không vô ngã, thân này là một cái cầu tiêu, thân này là những cái do đất nước cho lửa, thì lúc đó ông Diêu Văn Cận ông nói ông phải giảng pháp phải đúng như pháp mà nói, giảng pháp mà không có tướng ngã là ta, không có tướng nhân là người, không có tướng chúng sanh và không có tướng thọ giả thì ông mới nói pháp được. Có phải tất cả bây giờ thầy giảng pháp đây nè, phải không quý vị? Thầy có tướng là thượng thọ pháp sư Thích Thâm Lai là có ngã tướng, và những người nghe pháp của thầy là đệ tử của thầy là có nhân tướng, có người, và chúng sanh tướng trong này thầy nghĩ tất cả quý vị đều là những người phàm phu, mà thầy là cao hơn, thầy là cái người đã kiến tánh. Và thọ giả là thầy giảng, thầy nương theo cái cảm thọ của tụi con mà thầy giảng pháp. Thầy giảng pháp như vậy là pháp tiểu thừa chứ không phải pháp cái gì mà cần. Thầy phải giảng pháp làm sao? Là năng thiết sở thiết tánh không tịch. Cái người ngồi giảng đây và cái người nghe pháp đây suy nghĩ lại chỉ khác nhau cái nghiệp mà thôi. Cái nghiệp của thầy là cái nghiệp tu hành, cho nên đời trước thầy đã nguyện xin cho tôi ra không có ai ràng buộc, cho nên thầy sinh ra vào một cái gia đình bị một cô mẹ dạy dục chồng ngay trong chùa. Cho nên nếu mà thầy chỉ khác quý vị có cái nghiệp, mà cái nghiệp nó không thật, cái nghiệp nó chỉ trả một nghiệp nào đó hết không thật thôi. Cho nên năng thiết là thầy đã nói, sở thiết là người bị nói tánh không tịch, tức là cái phật tánh của hai người, người nói pháp và cái người pháp không khác. Cảm ứng đạo giáo năng tư nghì, do có sự cảm ứng từ phật tánh chúng ta, quý vị đã có một kho tàng chủng tử. Thầy dùng cái cảm ứng đó thầy khai thị, làm sao thầy lọt vào trong cái tiềm thức của quý vị, thì quý vị lúc đó là cảm ứng đạo giáo năng tư nghì. Ngã thử đạo tràng như đế châu, cái đạo tràng này trên trời đế thích nó có một cái mạng lưới toàn là ngọc kim cương, toàn là những cái ngọc kim cang treo đầy trên cái mạng lưới của trời đế thích, chương xung quanh cái lâu đài của trời đế thích toàn sông. Thì trong này phải nghĩ rằng những người ngồi dưới đây, những chúng sanh đây họ khác nghiệp với thầy, họ đến đây họ là những căn cơ trong lục, nhưng mà họ đều có những phật tánh là những hạt châu, là hạt kim cang giống như đầy nhiều như là cõi trời cũng đúng sức vậy. Ngã thử đạo tràng như đế châu, phải không? Rồi gì nữa? Gì nữa? Thập phương chư Phật ảnh hiện trung. Thập phương chư Phật ở đâu mà có? Mười phương chư Phật làm gì có? Quý vị đến đây từ mười phương, quý vị đến từ hướng Bắc, quý vị đến từ hướng Đông, quý vị đến từ hướng Tây, quý vị đến từ hướng Nam, hướng Bắc, quý vị đến từ Hawaii, quý vị đến từ Brazil, quý vị đến từ Colorado, coi như là mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật làm sao hiện ở đây? Chính là quý vị đều có Phật tánh. Khi giảng thầy biết là quý vị có Phật tánh, thầy thông ra chỉ làm sao để phá vỡ cái màn vô minh, để chỉ cho quý vị thấy quý vị có hạt ngọc chói sáng như là cái lưới kim cang của trời đại thích. Thập phương chư Phật ảnh hiện trung, đang hiện trong những cái thân phàm phu tục tử này, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền. Ngay cái thân của thầy đây cũng có Đức Phật hiện ra, đầu diện tiếp tục thầy sẽ lại quy mãn lễ mười phương chư Phật, chính là quý vị đó. Thầy phải lễ quý vị thì lúc đó mới thật sự là một vị pháp sư mà kiến tánh đâu quý vị. Còn mình thấy mình giảng, mình là cái người cao hơn là mình đã xa rời cái Phật tánh rồi hả? Quý vị có một cái kho tàng $1 tỷ, quý vị có kho tàng 50 tỷ đô la. Bill Gates cũng có kho tàng $50 tỷ, nhưng mà Bill Gates lucky là Bill Gates sanh ra đời Bill Gates không bị khùng điên. Thì Bill Gates biết lấy $50 tỷ ra làm là Bill Gates Foundation. Nhưng mà quý vị cũng có cái kho tàng $50 tỷ, nhưng mà quý vị bị bệnh thần kinh đi, quý vị để ra quý vị do một cái cơn nào, quý vị bị một cái cơn nóng quá sốt quá cái nhiệt độ, rồi quý vị bị coi như là bị bệnh, rồi quý vị mất đi trí nhớ. Rồi thầy hôm nay bây giờ có giống kinh quý vị không? Thầy hôm nay đang khai thác cái gia tài $50 tỷ của thầy ra, nhưng mà biết chắc chắn tụi con mỗi đứa đều có $50 tỷ, nhưng mà tụi con không biết giấu ở nào. Tụi con không có biết, tụi con có cái password gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ, thành ra tụi con quên. Thầy hôm nay làm tất cả tất nít, tại sao quý vị ngu quá vậy? Đức Phật Thích Ca nói tất cả tụi bay đều có cái chìa khóa mở ra kho tàng. Làm ơn thầy mà Đức Phật mới dạy tương lai, con chỉ họ làm sao để họ phục hồi trí nhớ, để họ lấy được cái password. Vì tất cả ngân hàng Thụy Sĩ đều nhờ cái mật mã mà mở được. Và một ngày nào quý vị mở phần mật mã là quý vị ta cũng bằng như Thông Lai, từ đây ta không có ngu nữa, ta không có dạy gì đến lễ Thông Lai nữa. Giờ như đây năm lễ sở lễ tánh không tịch, từ nay ta không có sợ nữa. Mười phương chư Phật đều ngồi đây hết nè, không ở đâu hết. Mà Phật thì mới cần ăn cần uống. Phật này là Phật đồng, Phật đất xi măng, không ăn vẫn sống, không uống vẫn khỏe. Phật này không có cholesterol, không có tiểu đường cao máu. Phật này mới cần cholesterol, tiểu đường cao máu, hiểu chưa quý vị? Ông Phật này tôi có giảng ông bao nhiêu, ông Phật này ông không làm lợi cái chúng sanh nhiều. Ông Phật này nhờ có cái ông Phật là tôi nè, Phật con nè. Ông Phật này không nhập niết bàn, thị hiện tất cả những tánh hung dữ, phàm phu tục tử, chửi đệ tử, chửi cộng sản. Ông Phật này mới là đúng như lời Phật dạy, trên đền bốn ơn nặng, trong đó có ơn tổ quốc. Trước khi ông Phật Thích Ca mà truyền ông Phật vào Việt Nam cách đây mới có 2000 năm, ông Phật Thích Ca xuất hiện Ấn Độ 2600 năm, mà đạo Phật truyền vào Việt Nam 2000 năm. Trước đó chúng ta có biết Phật Thích Ca là ai không quý vị? Có biết Chúa Giêsu là ai không quý vị? Có biết Mohammed là ai không quý vị? Không. Như vậy lúc đó đồng bào ta vẫn sống, dân tộc con đồng giáo tiên vẫn đánh được các trận ngoài sông của Trung Quốc. Mà lúc đó tại sao bây giờ có ông Phật chúng ta lại yếu xìu vậy? Cho nên từ đó đầu tiên là Đức Phật dạy tứ ân, ân tổ quốc. Có tổ quốc rồi là có quốc vương, có đức vua, hả? Rồi ơn cha mẹ, ơn có cha mẹ mình đẻ ra mình mới thành thượng tọa hòa thượng chứ. Rồi cái đó là ơn đàn na tính thí, à, những người cúng dường mà tu hành. Đó là bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh là tam đồ. Địa ngục ở đâu? Địa ngục đang ở tại Việt Nam. Địa ngục ở đâu? Địa ngục đang ở tại Bắc Hàn. Địa ngục ở đâu? Địa ngục đang ở Cuba. Tổng thống Obama, ông lúc nào cũng đem thi hình Phật. Tổng thống Obama vừa cứu thoát mấy chục triệu dân Cuba từ địa ngục lên trên cung trời Cuba. Phải không quý vị? Hằng ngày quý vị nói trên đền bốn ơn nặng, nói gì còn két. Có cái tên nào làm cái lễ mà tri ân quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa không? Có quý vị. Như vậy tôi thầy cũng đang làm cái gì sai hả? Ơn tổ quốc, ơn cha mẹ. Ơn cha mẹ là cửu nguyện thất tổ. Cha mẹ của quý vị cũng là cha mẹ của tôi, phải không quý vị? Mà quý vị là gì? Là Phật. Cha mẹ quý vị là gì? Là bà Ma Gia Hoàng Hậu, là vô tình phản không à? Thì chúng tôi cũng phải là trân trọng. Tôi phải có 8 con lân về để đón ông bà quý vị về. Dưới cứu khổ tam đồ, địa ngục ngã quỷ súc sanh. Địa ngục ở đâu quý vị? Ở Việt Nam, ở những nước đang bị kiềm chế bởi Đảng Cộng sản. Ở ngay tại Tàu là địa ngục. Một cái xứ mà bán thai ăn, một cái xứ loài ngã quỷ là loài nào, rồi rất là gian ác. Trung Quốc bây giờ cái gì nó cũng làm đồ đập, nó đổ vào Việt Nam, có phải là loài ngã quỷ không quý vị? Hả? Như vậy loài súc sanh là ai? Là cái loài không biết cha biết mẹ, trường chinh đi đấu tố mẹ là loài súc sanh. Hả quý vị? Hả? Như vậy tôi đang cứu khổ ba cái loài súc sanh đó, quý vị có hiểu tôi không? Mà muốn cứu khổ loài súc sanh đó là phải diệt cái Đảng Cộng sản Tàu và diệt Cộng sản Trung Quốc. Tôi làm cái gì sai? Tôi thường thường là phải nhìn thấu cái đó. Ông Phật Thích Ca hôm qua rồi, hôm qua trễ quá mà. Hả? Quý vị nghĩ coi. Ông xưng Tây Tạng, tại sao tôi quý ông? Vì ông có cùng một cái hoàn cảnh đau khổ như chúng tôi. Cùng là xưng Thái Lan và xưng Tây Tạng, tại sao tôi dành ưu tiên cho xưng Tây Tạng? Vì xưng Thái Lan có phước quá mà. Trong cuộc chiến giữa Anh và Pháp, ông là cái chất điểm. Ông Thái Lan ở giữa phát triển, ông Thái Lan ở giữa phát triển. Cái thời mà, thời Du Nguyễn, Thái Lan thua Việt Nam Cộng Hòa. Thua những đời Nguyễn mà kêu là Simla đó quý vị. Simla thua Việt Nam. Nhưng mà ông Phong La may mắn, nước Anh chiếm tới đó, nước Pháp chiếm tới đây. Nó dùng cái nước Thái Lan dùng để là cái nước trung lập. Cho nên Thái Lan không có bị diệt cộng, Thái Lan không bị cộng sản. Thái Lan bây giờ vẫn là nước quốc giáo. Thái Lan bây giờ có ông vua Sải và ông vua ở đời. Cho nên Thái Lan hạnh phúc lắm. Tôi không có một cái gì mà cầu được nguyện cho. Nhưng mà tôi cầu nguyện cho Tibet một ngày nào đó Tây Tạng được tự do, không bị còn trôi bởi Trung Quốc. Cho nên người Tây Tạng và người Việt Nam chúng ta là những người mang thân phận tị nạn. Cho nên từ đó tôi thương cái sự Tây Tạng nhiều hơn, tôi cúng dường sự Tây Tạng nhiều hơn. Đó là gì? Sự Thái Lan quá sung sướng, sự Tây Tạng quá đau khổ. Cho nên bữa nay trên đền bốn ơn nặng là sư phụ đã làm rồi. Hả? Tôi là cái người vượt biên. Trên chiến tàu tôi đi có bao nhiêu người kéo may mắn với tôi. Tôi làm cái đại thiện nhân để chi? để tôi cứu những người đó. Dưới cứu khổ tạm đồ, địa ngục đâu tôi không thấy, ngã quỷ đâu tôi không thấy, mà tôi thấy rõ ràng ở Việt Nam là những người đang ở trong địa ngục. Hả quý vị? Con gái mới 13 tuổi được bán tiền trên đại học có $100. Quý vị nghĩ coi sao? Con gái Việt Nam bây giờ bán qua Trung Quốc đi làm những cái trò cưới vợ để rồi nó xài chung cả gia đình, nó như địa ngục Trần gian đánh lên mạng. Địa ngục có thật, có những bài pháp, những cái bài vở đó. Mà tôi lên án cái đó, quý vị nói tôi là không tu. Thật ra tôi không rời cái chuyện lên án những cái ác, không làm cái chuyện ác, vẫn làm cái chuyện thiện. Thấy người ta ác, mình không chỉ ác, mình là đại ác. Tôi là lãnh đạo tinh thần. Cho nên bữa nay Duy Mật Cật không rời tất cả những cái chuyện đau khổ chúng sanh. Tôi không phải tu để nhập định vào Niết Bàn. Bây giờ tôi muốn tu kiểu tiểu thừa, quý vị chọn không nè. Tôi thí dụ nha. Kể từ ngày hôm nay, Sa Bô Chê Thích Thông Lai đã hiểu đạo bài kinh Bát Nhã, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Cho nên từ đây xóa bỏ hận thù, kêu gọi đồng bào về để giúp đỡ Nguyễn Tấn Dũng xây dựng quê hương. Chịu không? À, không chịu kiểu đó thì bây giờ tôi lên án thì phải ủng hộ cho tôi chứ, phải không? Chư ác mà tác, có nghĩa là ai ác thì mình không hợp tác. Chúng thiện thì hợp đồng. Hợp đồng với ai? Hợp đồng với sư Tây Tạng. Tự thanh định kỳ ý cho mình, cứ ngu phải dạy. Là lời Phật dạy, thầy Thông Lai làm đúng. Đó là Đại Thừa Duy Mật Cật. Xin lỗi thầy nha, tôi giảng thầy luôn mạnh chút nha thầy. Thầy nghe có giật tôi không? Rất đúng. Quý vị thấy rõ cứu khổ tam đồ, địa ngục quý vị có thấy không? Mà địa ngục trần gian quý vị thấy đó. À, ở Việt Nam đó, ở Việt Nam đó có nhiều bà nói thầy lạc hậu quá, thầy không biết về Việt Nam coi nghe khách sạn 5 sao 10 sao ngon hơn đây. Tôi hỏi vậy chứ, con làm ơn con về con quay coi, con ở đó từ ngày nào rồi con quay phim cho thầy coi, trong giới thầy đâu có thấy đâu. Nó con đâu có tiền đâu vô, tôi đi mày đặt, mẹ không vô sao mày nói ngon. Đa số mấy đệ tử tôi về nói giờ nó đổi mới, tôi hỏi nói về khách sạn 5 sao là thấy nó dễ cái bản 5 sao ngoài đó. Thầy nói tôi nói ok, con làm ơn con vô đó con dùng cái iPhone con quay lại hết sinh hoạt của khách sạn 5 sao rồi con về, tôi bắt thấy tay nghe thầy mới tin. Cái tôi bảo qua thôi đưa đây, nó có thầy thì cũng thấy nó để dòng sao không có khả năng con vô được thầy. Có cái lời đó không quý vị? Rồi nó vợ cho bên đó bây giờ có tô phở cô bê bám tới mấy trăm đô là ngon lắm. Tôi vậy con đã ăn chữ bây giờ chưa ăn, bữa nào con vô tô đi con. Con ăn đi rồi con quay phim, con chứng minh rồi con trả cái bill đó. Con lấy cái replica con lấy về tôi 500 thầy mới tin. Phải không? Cũng như hồi sáng tôi nói đó. Hỏi tại sao ông Dượng mà bây giờ tôi có chui với Dượng, ông Dượng đâu tôi biết tại sao bảo tôi không. Đúng không con? Quý vị toàn là về đó trẻ, ai vô đó tôi bảo đảm, nếu quý vị mà có khả năng vô đó thì lúc đó có một số nhà giàu ở đây nó vô đó nè. Ông bác sĩ Nò sẽ vào, bác sĩ Nò có khả năng. Ông vô ông quay thấy là ai trong đó? Ba Nguyễn Tấn Dũng, má của Nguyễn Kim Bằng, phải không? Cháu nội của Trường Chinh, cháu nội của Phạm Văn Đồng ở trong đó. Không biết hỏi coi hỏi gì lịch à, toàn là Tiền Lê và Hậu Lê ở trong không à. Tiền Lê là gì? Lê Đại Hành, Hậu Lê là Lê Dượng, nó ở trong không á. Con cháu là Lê Ninh nữa, Tiền Lê là Lê Ninh, Hậu Lê là Lê Dượng, thành ra toàn bộ. Và bây giờ hiện tại là con cháu của Lê Triệu Thông hết hả? À, con thêm nói gì bác sĩ? Đó, nhưng mà Việt Kiều thì vô được. Lý do là sao vô của Trung Quốc hả? À, nhưng mà nó có những cái chỗ cho vô. Bảo đảm con chụp coi, bảo đảm con bữa nào bác sĩ vô chụp cho thầy coi. Trên mặt sẽ thấy những cái dấu hiệu biết là ai. Trên mặt đứa nào cũng có chữ Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều hết. Ba cái thứ đó mới vào trong khách sạn 5 sao. Cái này hỏi con Hằng nè, nó mới đi về Việt Nam, có phải bạn con cũng nổi với con Hằng hay không? Nó ca tụng xã hội chủ nghĩa, khách sạn làm sao, con hỏi nó đi hằng, mày có vô chưa, con hỏi chưa hằng, họ nó nói sao, tiền đâu vô. Cho nên đối với sư phụ đó, là dùng cái sự thật và chân lý, dùng cái trí huệ để biết đâu là đúng. Hả? Quý vị nhìn dùm coi, ở Sài Gòn những người mà giàu sang chỉ là những thành phần Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều. Hả? Ba cái thứ hợp lại tiêu điều Việt Nam. Hả? Còn quý vị đi ngược về miền Tây thôi, về dùng Cà Mau coi, về trên chỗ mà Ban Mê Thuộc lấy cu coi, về cái xứ mà ở mà từ cái vùng mà Quảng đó, à, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ngửa, Quảng Nghĩa gì đó, là cái xứ đó toàn là khổ không. À, bây giờ tại Sài Gòn con nghĩ coi, thầy hỏi Phật tử, thầy của Hành Đông cũng nói, Quân Thông Lai ơi, giá cả ở Sài Gòn bây giờ mắc hơn ở bên Mỹ đó. À, ở đây tụi con có dám đi máy bay từ đây qua bên, qua bên những nước như là Canada hay là những cái nước khác, hay là Washington. Ở Việt Nam cán bộ đi máy bay qua Singapore mua rau về ăn, cái gì có tin không? Hả? Như vậy bao nhiêu giai cấp? À, một cái thằng du học sinh hồi đó nó quy y thầy bây giờ nói rất là tốt. Nó nói là thầy chửi quá, thầy không hiểu gì hết. Ba má con hiền lành lắm. Hỏi ba con làm gì? Ba con làm coi như giám đốc công ty xuất nhập cảng. Rồi hỏi ba con làm được nhiêu giờ 400 đô một tháng. Tôi hỏi vậy con du học bên đây nhiêu? Dạ ba con du học đi tiền mắc lắm thầy ơi, học ở đại học coi như là vô trong đại học UC Berkeley mà tụi con trả năm tới 200 ngàn, trong khi tôi nói ổn vậy chứ con nhân coi được ba con làm có tháng có 400 mà năm có 4 ngàn thì chưa chính, nhưng mà con mà ba con qua đây con mua một chiếc Mercedes thì con đi nữa tiền đâu có, nó ngớ ra. Bây giờ đừng nói vậy, hằng á nó đang nuôi Việt Cộng du học trong nhà nó thiệt mà, sư phụ đâu có tha nó đâu. Mà con gái mới học lớp 11 thôi à, nó trả tiền nhà cho thằng là 2 ngàn, tiền trường cũng 10 mấy ngàn, mấy chục ngàn mà mới học lớp 11 thôi, mà thằng ba nó mới nói làm tháng có 200 đô. Quý vị nghĩ coi tiền đâu, tiền đâu đó, chính là tiền những cái Việt Giang để chúng ta gửi về nuôi đó, quý vị, Việt Kiều gửi về nuôi đó. Hả? Những cái chuyện đó thầy nói lên là quý vị có bất công không, phải không? Chư ác mặt tác, chứ ác là không hợp tác. À, thành ra là chúng thiện thì hợp đồng, thì hợp đồng với sư Tây Tạng, tại vì mấy ông thiện, phải không? Tự tịnh kỳ ý, là ngay trong tâm mình rồi, mình tịnh lại là mình sẽ có cái ý của Phật trong này, là lời Phật dạy sư thầy không có sai ai hết rồi, rõ ràng như ban ngày. Còn họ nói là thầy, tại sao mà thầy ác quá vậy? Thì đồ bắn tới 3 triệu viên Việt Cộng rồi, chiều này là ta có 3 triệu đồ cho bắn viên đạn ân huệ cuối cùng. Thật sự đó, đó là Bồ Tát đó. Cái bà sư tử Hà Đông, đệ tử của thầy là luật sư Bùi Kim Thành, là tại sao? Tại vì thầy hôm nay thầy gõ mỏ thì bắn sắp trúng được. Thấy không vậy? Thay vì thì bắn trúng cái đầu, thì bắn trúng cái tay, nó đau nhức lòng vòng, thì bà kia nói tao nhân danh của Đức Phật và Maria, tao cho mày khỏi đau khổ. Đó là gì? Tôi ân huệ. Thấy không? Chứ ác mặt tác chúng thiện cũng thành, thấy mày đau khổ cho mày bóng cái bụng rồi ăn quệ lộn tự thành vậy đó, thấy không? Thành ra thật sự cái giết của thầy là do cái gì, cái ý của thầy mà bắn đảng viên cộng sản là do cái gì? Giết một con mèo cứu được bao nhiêu con chuột? Ở trong này tôi hỏi quý vị, tại sao thầy tự nhiên có con mèo mà chim muốn đi chơi với con gà thầy tự nhiên phải đem đi thả, có không quý vị? Hả? Tại sao ông ta bất bình đẳng vậy? Ông mua một loại về nó phóng sanh mà sao con mèo đem thả? Vì đuôi con mèo đem một ngày nó giật một con gà, do đó cái hành động thầy tự nhiên đem con mèo vào cho trong chỗ animal shelter là cái hành động bảo vệ cho mạng những con gà đó quý vị. Thầy nên sư phụ cũng vậy, sư phụ bắn cộng sản là thầy phụ nói lên cái lập trường của thầy. Chứ bây giờ mà cộng sản nó muốn thầy về đời lại nó không, nó bỏ điều 4 hiến pháp đi, nó cho bầu do tự do bầu cử đi, rồi tự nhiên Nguyễn Tấn Dũng delay là đuổi tất cả thằng Trung Quốc công ty ra khỏi nước Việt Nam đi, và bắt đầu nó xin lỗi Việt Nam Cộng Hòa đi, nó xin lỗi tất cả những gì sai lầm đi, nó xin lỗi coi như là Việt Nam Cộng Hòa tha thứ đi, từ đây tự do bầu cử đi, hả, đoàn hoàng cho đi, cho bà luật sư Bùi Kim Thành về kiểm phiếu đi, thì lúc đó tôi sẽ lại Nguyễn Tấn Dũng cho tôi. Tôi lại nó là gì? Tôi nói nó là một vị Bồ Tát, nó là một gương ba chớp của Việt Nam, phải không quý vị? Gorbachev là một đảng viên cộng sản, Gorbachev thấy rõ năm 1980 mấy là thấy rõ Liên Xô sắp sụp đổ rồi. Gorbachev mới đi một con đường đổi mới để chi? Để cứu Liên Xô. Là Gorbachev là cái người có công phá bức tường ôn dục Tây Dục ở Tây Berlin. Nhưng mà bây giờ Việt Nam Cộng sản đang ở trong tình trạng giống như là Đảng Cộng sản Liên Xô cách đây 70 năm. Nhưng mà Việt Nam chúng ta không có một Gorbachev. Hả? Việt Nam ta chỉ toàn là Gorbachev không à? Hả? Gorbachev là sao? Bây giờ có một người nào dám lên tiếng để mà coi như là mình làm những cái chuyện không? Vì tại vì Gorbachev lúc đó nó làm được, tại vì nó có hàng tấn bom nguyên tử. Trung Quốc vẫn là đàn em của Gorbachev. Việt Nam chúng ta bây giờ có bom nguyên tử không quý vị? Không có. Việt Nam chúng ta không có cái gì hết. Cho nên Việt Nam chúng ta mãi mãi không có Gorbachev mà chỉ có Gorbachev. Là nó lo nó chôn chĩa thiệt nhiều để nó chạy qua Mỹ. Hiểu chưa quý vị? Giờ bữa nay quý vị hiểu rõ chưa? Trên đền bốn ân nặng, trong đó có ơn tổ quốc mà, dưới cứu khổ tâm độ. Nếu có ai thấy nghe điều phát bồ đề tâm, trời ơi, nghe thấy nghe mà tâm người nào đấy cũng đã có phát bồ đề hết. Ôi thầy ơi, con nghe thầy nói, phải không? Đi nè, bài quyển của thầy ngày nè, kính lại Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, phải không? Hôm nay con xin phát nguyện trì hiệu danh trời ngày ngày cho trí sáng tâm khai, kính lại Phật A Di Đà. Xin nguyện đền trên đền bốn ơn nặng: ơn tổ quốc, ơn quốc dương, ơn đàn đa tính thí, ơn thí chủ. Dưới cứu khổ tam đồ, địa ngục ở Việt Nam, địa ngục ở Cuba, địa ngục ở Trung Quốc. Nếu có ai thấy nghe, quý vị đã thấy nghe tôi giảng là điều pháp bồ đề tâm, phải không? Nguyện hết một cái đời này đều cùng nhau giải thể cộng sản. Trong khi quý vị đều thấy nghe nhưng mà quý vị không có phát bồ đề tâm, mà quý vị phát cái tâm là tiểu tâm. Sư phụ ơi, kệ nó đi, nghiệp của Việt Nam mà, kệ nó đi, mình tu hành mình lo dẫn sanh đi, còn cái bên đó kệ nó, là ai nó làm gì làm, đèn nhà ai nấy sáng thôi. Sắc tức thì không, cộng sản là quốc gia, quốc gia là cộng sản. Ủa thì sao mày không về bên này ở đi hả? Cộng sản là quốc gia là cộng sản, mày ngon lắm, đứa nào nói vậy đi, đưa Đinh Kha đây, tao mua vé cho mày, mày đến tao cắt cái thẻ Đinh Kha cho tao. Đứa nào? Đứa đây. Nếu có ai thấy nghe điều pháp bồ đề tâm, bồ đề tâm là tâm Phật đó. Mà chúng ta, nếu có ai thấy nghe, để là phát cái tâm ích kỷ nhỏ nhoi, chỉ có lợi mình, lợi người. Vì cái tâm ích kỷ, cho nên chúng con trở thành ra những người tiểu nhân, trở thành những người quên đi với nhân bào đã khổ Việt Nam. Dưới chủ khổ tam độ là địa ngục đồ ở Việt Nam, địa ngục đồ ngã quỷ đồ ở Trung Quốc, và súc sanh đồ ở tại Cuba. Nếu có kẻ thấy nghe điều phát bồ đề tâm, nguyện một đời này phải là phá tan trong cùng cộng sản. Hiểu chưa quý vị? Như mà cả thời gian trở vậy phát hàng ngày nó láo không, nó láo cái thứ hai nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo. Vì công đức nó rẻ quá, công đức bán chả có ai mua, phải không quý vị? Đúng rồi, cho nuôi hồi hướng. Nhưng mà sao bây giờ thử hỏi đi quý vị, mà lỡ như cái bà già quan tài đó mà mình bỏ quên cái bóp á thì lúc đó là nói câu này được nè: con nguyện hồi hướng cái bóp của con ở trong đó có $5,000 cho những chúng sanh nào mà có duyên đời trước. Con xin Phật nguyện đem công đức này, nguyện đem cái tối tiền này hướng về cho những người nào ở trong chánh điện. Nếu có duyên may làm được, xin hãy xài thế cho con, để con thực hiện là cái tâm buông bỏ. Hiểu chưa? Chúng ta nói láo hàng ngày, nói láo hoài à. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Nhưng mà có bà kia nãy thầy cho nó cái gì đẹp hơn con, thì cho nó hai lá bồ đề, mà thầy cho lá bồ đề, tôi nói tôi hồi hướng hưởng cái gì? Chúng ta nói láo không? Đại nói láo, đại giọng ngữ là thầy trò chúng ta, thấy không? có nhiều người nói thầy ơi sao tự nhiên pháp hội mình nghe nói không mấy chục ngàn thì bỏ ra ba mấy ngàn chi cho mấy Tây Tạng. Chứ tôi hỏi này, nguyện đem công đức này hướng về không tất cả, tôi mới hướng về có bốn Tây Tạng nha, chứ hướng hết cho tất cả cho mấy Tây Tạng đó, từ xa Bô Chê đến Bô Chê là 70 ngàn không có đồng đâu đó. Hiểu chưa quý vị? Chúng ta nói láo nó khuyết hàng ngày với Đức Phật không hả? Đúng vậy, cũng như cô vợ cô Hồng Minh, nguyện đem con đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh ngoại trừ thầy giác đạo. Phải không? Ê, bà không muốn thầy giác đạo ngồi đó ăn đồ ngon xuống dưới ăn đồ dở. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh ngoại trừ thầy giác đạo. Thật ra đó, giảng pháp đại thừa là giảng cỡ vậy đó quý vị. Mới con ông đệ tử thứ hai là coi như giảng hết tiếng mấy rồi. Thôi thỏa mãn lắm rồi, ngày mai giảng tiếp. Nhưng mà cần khen quý vị. Chúng ta hay một cái chỗ là cái đạo pháp của thầy nó không rời cái đạo Phật, không rời thế gian, đạo Phật không lìa ba cõi dục giới sắc giới vô sắc giới, phải không? Ở cõi Việt Nam cho là dục giới, cái cõi đó chúng sanh nặng gì dục vọng, tức là từ Nguyễn Tấn Dũng cho tới ba đại đương viên đều dạy dục vọng. Ở cõi Hoa Kỳ là nặng về sắc giới, là hình tướng, ở đâu cũng thanh tịnh thanh nghiêm đẹp hết. Bởi vậy vô sắc giới chính là những cái cõi mà cái vị đại tu thiền tu tịnh độ này nè, thầy coi chúng ta là vô sắc giới nè. Thành ra từ đó chúng ta không lìa ba cõi mà chúng ta không có quên. Một cái bài giảng pháp của thầy đem lợi ích cho những đệ tử tại đây, đem lợi ích cho những người nghe internet, và đem lại công lý sự thật cho đồng bào ở Việt Nam. Như vậy phương pháp của thầy từ cõi trời cũng được hưởng, những người đó ở Mỹ là ở cõi trời, những người ở Việt Nam là cõi địa ngục, đều được ân truyền công đức. Đó mới gọi là pháp đại thừa. Còn giả chỉ cho Việt Kiều mà nghe đó thì như vậy chỉ là pháp tiểu thừa. Mà ngon nữa là giá cho Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, ba cái thứ đó đều mở cái đầu ngu nó ra, nó hết tiêu điều Việt Nam. Tôi nguyện có công đức nào, con xin mãi mãi làm đệ tử của Duy Bất Cận. Con không có muốn làm đệ tử của những vị thánh tăng mà chạy trốn chúng sanh như ngài Xá Lợi Phất. Con không muốn những đệ tử mà trốn vào thiền để thiền định. Con nguyện nơi chỗ nào có bất công, nơi nào có áp bức, con xin nương ngài Di Mơ Cật thị hiện ở trong lòng sanh để độ những cô gái giang hồ, thị hiện vào trong sòng bài để độ những người nơi cờ bạc, thị hiện làm những người đồ bắn với cộng sản để cho thấy rằng đảng cộng sản là một cái tội ác lớn nhất trên thế giới này. Ngài Đạt Lai Lạt Ma đã lên án cộng sản chưa quý vị? Gorbachev đã lên án cộng sản chưa quý vị? Ngài Yeltsin đã lên án cộng sản chưa quý vị? Tổng thống Reagan đã lên án cộng sản chưa quý vị? Và tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chúng ta có một câu đi vào lịch sử: đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Và hôm nay quý vị phải nhớ kỹ những người đánh phá thầy Thông Lai, đừng nghe những gì họ nói xấu về Thông Lai, hãy nhìn kỹ những gì Thông Lai đã làm để cứu cho người này bệnh, người kia bệnh, hết người này bệnh, hết người kia bệnh. Đó mới là Xa Bồ Đề đích Thông Lai. Cảm ơn quý vị. Xin chấm dứt bài pháp thoại Di Ma Cật hôm nay. Tại sao mà có chữ ma trong đó? Tại vì duy nhất của một vị đại Bồ Tát thì nhắm cật chứng ma để mà lồi ra cái phật tánh, có chữ ba trong đó nè, nhưng mà làm cho ma để mà nó khiếp sợ rung động. Hôm nay tại làng A Di Đà này, nương thần lực của chư Phật, nương quái lực của Bồ Tát Di Ma Cật, con ở ngoài đời con hiền lắm mà không biết tại sao con lên pháp hội, con ngồi lên đây con giữ dễ sợ lắm, con giữ gì ai, con giữ gì chúng sanh. Thành ra ngài Di Ma Cật ơi, ngài làm ơn cho con hiền nữa, hiền đó, để rồi Phật tử nó thấy con nó còn lại gắm lại gần. Quý vị có một cái điểm lạ lùng lắm, nhiều bà đến Úc gặp thầy đi né cái này không sao đâu, ổng hoài đó, ổng lên pháp tòa là ổng giữ như ma cô mà xuống giống hiền như ma sơ. Tính đưa cái gì là Bùi Kim Thành. Thì được nha, chứ được này này này, mình chửi quá đó, Việt Cộng nó đứng chịu mới chết hết tội nghiệp. Nên mình cũng có lòng từ bi chút không. Hồi sáng là con chửi tới nghĩa là mạo tiên sư cha Hồ Chí Minh. Ôi trời ơi, thầy chửi rất là nhẹ nhưng mà con hơn cha nhà có phúc.
Thưa thầy, hôm nay thầy dạy cho con bài về tiếp dẫn Duy Ma Cập. Thì con thì trong quê ở tại Bôn Sa thì con đi tị nạn, thì là bọn cộng sản mà cũng bố nó cho bọn nằm vùng, nó đánh phá, nó bịt mỏ bịt miệng của hàng triệu dân bang Việt Nam. Con không cách nào hết, con chẳng biết về hát nhạc gì trơn rồi á. Thật sự lúc ở trước còn Việt Nam Cộng Hòa, con đi học lên nhạc con trốn hoài à. Nhưng do là con muốn được nói cho tiếng nói cho hàng triệu dân bang Việt Nam, cho nên con đặt những bài hát mà tự con làm, mà khi con hát ra thì con không có
bà con điều gì kinh phong hết không?
Dạ không ạ, mà cộng sản nó nghe con nó dạy chết.
Dạ
nó dạy chết bằng những sự thật mà con hát. Nhưng mà xin trước Tam Bảo, trước chư Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và chư Phật mười phương, và trước thầy siêu sư phụ Thích Tông Lai trọng,
người ta có siêu người mẫu bây giờ tôi có được siêu sư phụ,
có thầy sư ôm Thích Giác Đạo.
Dạ.
Và quý
sư mà sư ôm
siêu đệ tử của thầy
sư mà sư ôn
con muốn nói là sư ôn cho đúng mà
đúng rồi sư mà sư ôn là lớn hơn hòa thượng luôn.
Dạ thưa thầy, con là một Phật tử nhưng con luôn luôn kính Chúa thật, kính Đức Mẹ Maria. Cho nên khi mà con đọc ở trên, con đánh tự cộng sản ở trên internet, bà con được được hồng ân trên
Chúa thật thật
cho con được nhận được cái những cái mail, những cái YouTube mà bọn cộng sản mà khủng bố đánh phá thầy, và giống như ân trên cho con được thấy được một chánh tăng là một người dám bảo vệ Chúa thật Phật thật cùng với lại quý Phật tử của thầy. Cho nên con được hôm nay con được có mặt ở đây, cho nên con xin hát cái bài hát 2 phút thôi.
Rồi hát đi nha. Cho con thêm phút một đến nữa.
Dạ, con cảm ơn thầy. Và xin mọi người nghe bài Mừng Xuân Có Chúa. Nhưng đối với Thành, Chúa là Phật, Phật là Chúa. Thành nhìn qua, hãy Đức Mẹ
Chúa là Phật. Là... Dạ. Phật là Chúa đúng, dạ, nhưng vâng. Mà đừng có nói là Cộng sản là quốc gia.
Dạ, không bao giờ, dạ vâng, khác ạ.
Dạ vâng. À, khác nhau dạ, vâng. Chúa với Phật giống nhau,
dạ, vâng,
nhưng mà Cộng sản với quốc gia không giống dạ, vâng. Nhau.
Dạ. Con nhìn qua Đức Phật, con đứng trước Đức Chúa, con cũng vẫn luôn nói, kính... Nam Mô A Di Đà Phật, kính thưa Đức Chúa, con là người ngoại đạo. Dạ. Thì con thật sự là cái nào con nói là Đức Trên Đức Mẹ, con nhìn thấy Đức Mẹ như là Đức Phật Bà Con Ông Bồ Tát. Cho nên là con cầu nguyện, con cũng đứng trước Đức Mẹ, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính thưa Đức Mẹ, con là người ngoại đạo, nhưng con kính tin người. Và tất cả những gì Hồng Ân Trên đã ban tặng cho con cái ngày hôm nay, con còn sống sót thay cho hàng triệu dân quan Việt Nam với một cái tấm thân tàn tật mà còn còn sống và khủng bố.
Mà xin con tàn tật, còn gần dữ vậy.
Dạ. Nhưng mà con còn được ngày hôm nay đó là do Hồng Ân Trên cho con được sống sót. Dạ. Hát nha.
Rồi hát đi.
Dạ. Mừng xuân có Chúa. Lạy Chúa, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, con là người ngoại đạo, con vẫn tin, luôn kính tin, có Chúa thật ngự trên trần. Lạy Chúa trên trời cao, Chúa nhân từ đầy quyền năng, thân hiếm màu vô biên. Mừng xuân đến, Chúa ban cho cả muôn loài ngập tràn tình yêu thương. Lạy Chúa, xin người xót thương cho dân Việt bị đọa đày trong ngục tù Việt Nam tối tăm chiến miên. Cầu xin Chúa cứu dân Việt mau thoát khỏi chốn địa ngục của bầy giặc cộng man rợ và hát giận mừng Chúa đến mùa xuân tới người ban phước tràn ơn hồng hạnh phúc và ấm no vì có Chúa ban tin lành cho bao người kính tin người đầy hy vọng đầy tin người Chúa tràn và con biết tình yêu Chúa cho nhân loại thân vô ngần vô cùng và bao la mừng xuân mới kính yêu người và con mãi tôn vinh người Chúa ơi mừng xuân tới kính yêu người kính ơn người và con nguyện mãi mãi tôn thờ người Chúa ơi Phật ơi Chúa ơi mừng xuân tới kính ơn người và con nguyện mãi mãi tôn thờ người Chúa ơi Phật ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi.
Cái thông này nó nằm trong một cái đoạn kinh của Di Ma Cật. Người Bồ Tát Đạo sẽ học tất cả kinh luận của ngoại đạo nhưng mà không rời bát chánh đạo của Đức Thế Tôn. Hiểu chưa quý vị? Có cái chùa nào mà thoải mái để cho một cái người Phật tử lên ca tụng Chúa trong mùa đông, mùa xuân được không? Chỉ có cái chùa có thầy Thông Lai vì áp dụng Di Ma Cật, cho nên chỗ này mới áp dụng Kinh Bát Nhã. Chúa và Phật là một không hai. Vì sao? Đức Phật có 10 giới thiện, Chúa có 10 điều răn. Ha, Chúa có dạy câu này: hãy cho đi rồi hãy nhận. Phật có nói thế này: coi như tất cả đều do nhân và quả. Cho nên, và Chúa có nói một câu này: người giàu mà lên cõi trời nó giống như là con lạc đà mà chui qua lỗ kim. Vì người giàu rất là lỗ mạn và rất là ngã mạn, mà Đức Phật nói người giàu khó lên trời. Vì người giàu họ tu hành họ sướng họ quên, người giàu cái quả của kiếp đời thứ hai. Cho nên những điểm tương đồng giữa đạo Phật và đạo Chúa thì chúng ta có thể nói bình đẳng được. Nhưng mà nếu mà nói giữa cộng sản quốc gia bình đẳng, chúng ta là hoàn toàn sai. Nhớ kỹ nha quý vị, hoàn toàn sai. Đó là thầy muốn highlight lại. Thành ra sắc tức thì không, là phải cho đúng chỗ. Nếu quả thật cộng sản và quốc gia giống nhau, Hoa Kỳ và Trung Quốc giống nhau, tại sao tụi con không apply qua ở bên Trung Quốc đi? Hả? Thấy rõ chưa? Tụi con nói một đường là một nẻo. Tụi con kia là qua cầu rồi rút dáng. Tụi con đã hưởng được dân qua phú giới rồi quên đi những đồng bào Việt Nam. Tụi con là cái loại tiểu thừa. Tụi con là cái loại mà uống nước quên nguồn, ăn trái không nhớ kẻ trồng cây. Tụi con không xứng đáng là con rồng cháu tiên. Cho hôm nay thầy muốn chỉnh lại. Ha, từ nay dưới cứu khổ tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Địa ngục ở đâu? Địa ngục ở Việt Nam. Ngạ quỷ ở đâu? Ngạ quỷ, súc sanh bây giờ đang ở Trung Quốc. Thấy không? Nếu có ai thấy nghe bài pháp này, điều phát bồ đề tâm, nguyện cho hết một năm này tăng bằng đảng cộng sản. Thì đó mới là Đại Bồ Tát Maha Tát. Rồi thôi chúng ta hồi hướng nha quý vị. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Bây giờ thầy hiền trở lại nè. Sau công pháp là thầy hiền trở lại rồi, phải không? Thầy trở lại con người từ bi, không có, tụi con thoải mái lắm, muốn xin về linh xin đi.